Kính thưa các vị tôn đức, kính thưa các vị Phật tử cư sĩ, hôm nay là ngày 5 tháng 4 dương lịch năm 2007, chúng ta đang ở tại chùa Quán Âm và đề tài của bài thuyết pháp hôm nay là sự thực tập lắng nghe. Tôi biết rằng tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Mình lắng nghe hơi thở của mình. Thở vào này. Thở ra này. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào của tôi từ đầu cho tới cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra của tôi từ đầu cho tới cuối. Thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi đã sâu hơn một chút. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra của tôi đã chậm lại một chút. Thở vào, tôi có ý thức về toàn thân thể tôi. Thở vào, tôi biết là thân thể tôi có đó. Thở ra, tôi làm lắng dịu những căng thẳng trong cơ thể tôi. Tôi làm thư giãn các cơ bắp trong cơ thể tôi. Thở vào, tôi bắt đầu thấy khỏe hơn. thở ra, tôi bắt đầu thấy nhẹ nhàng hơn. Thở vào khỏe, thở ra nhẹ. Thở vào, tôi thấy dễ chịu trong khi thở vào. Thở ra, tôi thấy dễ chịu trong khi thở ra. Thở vào, tôi biết cái lưng của tôi rất thẳng như lưng của Đức Thế Tôn, không cong như là lưng của bà ngoại. Thở ra, tôi mỉm miệng cười rất nhẹ, nụ cười giống như nụ cười trên môi của Đức Thế Tôn. Thở vào, tôi thấy được sự có mặt của cha tôi trong từng tế bào cơ thể tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với cha tôi trong từng tế bào của cơ thể tôi. Thở vào, tôi mời cha tôi trong tôi cùng thở vào một lần với tôi. Hai cha con cùng thở vào cho khỏe. Thở vào, con thấy khỏe quá. Ba có thấy khỏe như con không? Hai cha con cùng thở vào và cảm thấy rất khỏe. Thở vào, thở ra, con thấy nhẹ nhàng trong người quá. Ba có thấy nhẹ nhàng như con không? Hai cha con cùng thở ra và cảm thấy nhẹ nhàng. Thở vào, tôi thấy sự có mặt của mẹ tôi trong từng tế bào của cơ thể tôi. thở vào, tôi mời mẹ tôi trong tôi cùng thở vào một lần với tôi. Hai mẹ con cùng thở vào một lúc. Thở vào, con thấy khỏe quá. Má có thấy khỏe như con không? Thở ra, tôi mời mẹ tôi cùng thở ra một lần với tôi. Hai mẹ con cùng thở ra. Thở ra, con thấy nhẹ nhàng trong người quá. Má có thấy nhẹ nhàng như con không? Hai má con cùng thở ra và cảm thấy nhẹ nhàng trong thân. Con cảm ơn ba và má đã thở vào với con, đã thở ra với con. Kính thưa chư vị tông đức, kính thưa các Phật tử, cư sĩ. Mỗi chúng ta đã từng là một em bé 5 tuổi, em bé trai hay là em bé gái. Có thể là chúng ta còn giữ được cái hình của chúng ta khi chúng ta còn 5 tuổi, em bé trai hay là em bé gái. Bây giờ chúng ta lớn rồi, bây giờ chúng ta 30 tuổi, 40 tuổi hay 50 tuổi hay hơn 50 tuổi rồi. Chúng ta không còn là em bé trai 5 tuổi đó nữa. Chúng ta không còn là em bé gái 5 tuổi đó nữa. Nhưng mà chúng ta đừng có tưởng rằng là em bé trai đó hay là em bé gái đó đã chết. Em bé đó vẫn đang còn sống ở trong ta. Và em bé đó đang cần sự chú ý của chúng ta. Chúng ta bận rộn quá nhiều trong đời sống hàng ngày, và chúng ta có thể chưa có cơ hội trở về để mà gặp em bé năm xưa đang còn sống ở trong ta. Em bé năm xưa có thể đã từng bị nhiều thương tích trong lòng. Có những em bé không có đủ phước đức, không có tiếp nhận được tình thương từ cha, từ mẹ. Có những em bé bị lạm dụng, bị hành hạ. Và tuy rằng mới có 5 tuổi hay là 6 tuổi, em bé đó đã có nhiều thương tích ở trong trái tim và trong cái hình hài của mình. Và vì vậy cho nên em bé vẫn đang còn sống trong ta. Em bé rất là trông chờ chúng ta trở về để ôm ấp lên nó, để giúp cho nó chữa lành những cái vết thương ngày xưa. Chúng ta phải học lắng nghe em bé ở trong ta. Em bé 5 tuổi em bé 5 tuổi trong ta vẫn còn sống đó, vẫn mang những vết thương ngày xưa và chưa có bao giờ có cơ hội để được công nhận những cái nỗi khổ niềm đau ngày xưa của em bé, chưa bao giờ được ta công nhận, được ta ôm ấp, được ta chữa trị. Và vì vậy cho nên ta vẫn còn những cái nỗi khổ niềm đau mà chúng ta không biết nguồn gốc tại đâu, tại vì em bé có những vết thương chưa được chữa lành. Cho nên sự thực tập của ta là mỗi ngày phải có được 5 phút hay là 7 phút để trở về với em bé, nói rằng tội nghiệp em bé quá đi, em bé có rất nhiều thương tích mà tôi bận rộn quá đi, bận rộn không có thời giờ để thở, để ngồi yên, và vì vậy cho nên chưa bao giờ có cơ hội trở về để nhận diện sự có mặt của em bé trong tôi, để ôm lấy nó một cách trìu mến và để giúp cho những vết thương của em bé đó được chữa lành. Tôi hối hận lắm, tôi tệ bạc lắm, tôi đã đối xử với em bé trong tôi một cách không có dễ thương. Và mỗi ngày mình trở về với em bé, công nhận rằng nó còn sống đó với những vết thương, mình ôm lấy nó một cách rất là trìu mến và mình giúp cho những cái vết thương đó từ từ nó chữa lành. Đó là một phương pháp thực tập rất là quan trọng. Có thể là em bé ở trong quý vị đã bị thương nhiều, và từ cái hồi 5 tuổi cho đến bây giờ, quý vị chưa có ai, chưa có một vị thầy hay là một người bạn giúp cho quý vị biết cái phương pháp trở về, công nhận sự có mặt của em bé đó. Nó rất bơ vơ, nó rất cô đơn, mà nó bị bỏ rơi tại vì chúng ta quá bận rộn. Có một vị thầy, có một người bạn tu giúp cho mình trở về để mà nhận diện, để mà ôm lấy em bé bị thương, để mà giúp cho những vết thương của em bé chữa lành, thì lúc đó chúng ta mới thực sự có hạnh phúc. Đức Quang Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe. Nhưng mà cái sự lắng nghe không phải là chỉ là lắng nghe người khác, chúng ta phải tự lắng nghe cái bản thân của mình. Tại vì cơ thể chúng ta cũng đang có những cái thông điệp muốn gửi cho chúng ta, và trái tim của chúng ta, những cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta muốn chúng ta chú ý tới nó. Nó đang, những cái nỗi khổ niềm đau đó nó đang muốn truyền thông với chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn lầm lơ. Chúng ta có những buồn khổ, chúng ta có những thất vọng, chúng ta có những mong ước, chúng ta có những khó khăn, mà chúng ta chưa có cơ hội trở về để mà lắng nghe những cái buồn khổ, những đau đớn, những cái đau đớn, những cái khó khăn đó. Và vì vậy cho nên chúng ta không có lắng nghe chúng ta được, không có cơ hội để lắng nghe chúng ta. Mà khi mà chúng ta đã không thể nào lắng nghe chúng ta được, thì làm sao chúng ta có thể lắng nghe một người khác để hiểu được những cái khổ đau, những khó khăn, những bức xúc, những cái ước vọng, những cái tuyệt vọng của người đó. Khi mình thương ai thì mình phải biết lắng nghe người đó. Mình thương chồng thì mình phải lắng nghe chồng để thấy được những cái nỗi khổ, niềm đau, những khó khăn, những bức xúc của chồng, và có hiểu được thì mới thương được. Nếu mình muốn thương con mình thì mình cũng phải lắng nghe con mình, tại vì con mình tuy là còn trẻ nhưng đã có những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bức xúc, những cái ước vọng không có thành đạt được. Và mình là người cha hay mình là người mẹ, mình phải lắng nghe đứa con của mình. Nhưng mà trước khi có thể lắng nghe được cha mình, được chồng mình, được con mình, được vợ mình, được bạn bè mình, thì mình phải học lắng nghe bản thân của mình. Và trước hết chúng ta phải lắng nghe em bé bị thương ở trong chúng ta. Một em bé 5 tuổi rất là dễ bị thương tích, rất là mong manh. Một cái nạt của người lớn đủ gây một cái thương tích trong lòng em bé. Một cái câu chửi rủa, một câu mắng nhiếc, ví dụ như là mày là cái đồ vô tích sự, cả đời mày sẽ không làm được gì hết. Nói những câu như vậy, khi mà cha hay mẹ nói với em bé một câu như vậy thì có một vết thương nó hằn sâu vào trong trái tim của nó. Tại vì trái tim của em bé rất là mong manh, rất là nhạy cảm. Khi mà chúng ta nói mày chết đi cho rồi, cho khuất mắt tao, thì câu nói đó nó phát xuất từ một sự bực mình. Nhưng mà mình cũng có biết rằng cái câu nói đó nó gây một vết thương rất lớn nơi trái tim của em bé. Làm cha, làm mẹ, có những lúc chúng ta bực bội, chúng ta bức xúc, và chúng ta đã trút lên đầu những đứa con của chúng ta những cái bực bội, những bức xúc đó, và chúng ta đã gây thương tích trong trái tim bé bỏng của chúng nó. Và vì vậy cho nên trong chúng ta có nhiều người đang có một em bé bị thương, có những vết thương rất là sâu, chưa chữa lành. Và mình không hiểu tại sao mình không có hạnh phúc. Thật ra thì mình đã đi làm, mình đã đi học, tốt nghiệp, mình đã đi làm, mình có nhà, mình có lương, mình có xe đủ hết. Tại sao mình có những cái nỗi khổ niềm đau mà mình không có thể hiểu được cái nguyên do? Đó là tại vì em bé trong ta, em bé 5 tuổi trong ta đang bị thương mà chưa có cái cơ hội chữa lành. Vì vậy cho nên chúng ta phải nghe lời Đức Thế Tôn, nghe lời Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, trở về để lắng nghe em bé bị thương đó. Và trước hết phải ôm lấy nó và ngồi với nó 10 phút, 15 phút. Bé ơi, ta biết bé còn sống đó, bé có bị thương rất là nhiều, ta rất là buồn, ta rất là hối hận, ta tại vì ta trong bao nhiêu năm đã quá bận rộn, không có cơ hội trở về để mà chơi với bé, để mà ôm lấy bé, để mà nâng niu bé, để mà giúp bé chữa lành những vết thương ở trong trái tim của bé. Thì tất cả chúng ta đều phải thực tập như vậy, mỗi ngày 5 phút, 7 phút. Có những đứa con trai nó giận ba nó, có những đứa con gái nó giận mẹ nó, tại vì trong thời thơ ấu ba nó đã gây thương tích trong lòng, mẹ nó đã gây thương tích trong lòng nó, và nó nghĩ rằng khi mà lớn lên thì nó sẽ không lặp lại những cái lỗi lầm của ba hay của mẹ. Nhưng mà nếu cái vết thương của nó không có được chữa lành thì nó sẽ chắc chắn lặp lại những cái lỗi lầm của ba và của má đối với con của nó. Cái đó gọi là luân hồi. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm, chúng ta phải biết cách trở về để giúp chữa trị những cái vết thương nơi em bé. Có một bài tập mà tôi xin chia sẻ với quý vị tối hôm nay. Thở vào, tôi thấy được sự có mặt của em bé 5 tuổi bị thương ở trong tôi. Thở ra, tôi ôm lấy em bé 5 tuổi bị thương trong tôi với tất cả sự trìu mến. Thở vào, tôi biết rằng em bé 5 tuổi trong tôi bị thương là tại vì hồi đó đã tiếp nhận những bực bội, những bức xúc từ cha và từ mẹ. Thở ra, tôi giúp cho những vết thương của em bé đó từ từ lành được. Và cái bài tập này nó đi đôi với một bài tập thứ hai rất là quan trọng. Và quý vị thử về thực tập coi, đêm nay nó chỉ cần có 5 phút, 10 phút mà thôi. Thở vào, tôi thấy ba tôi là một em bé, là một cậu bé 5 tuổi. Rất là mong manh, rất là dễ bị thương tích. Và thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi. Ngày xưa là cha tôi. Tại vì cha mình ngày xưa cũng đã từng là một cậu con trai, một em bé trai 5 tuổi. Và có thể cha mình cũng đã bị thương tích, cũng đã bị đối xử một cách không có nhẹ nhàng, đã bị đối xử thô bạo. Và vì vậy cho nên ba mình, cha mình ngày xưa cũng bị thương. Và nếu mà cha mình không có được gặp thầy, gặp bạn, gặp pháp môn tu học, thì cha mình cũng không có cơ hội trở về để mà chữa trị vết thương ở trong lòng. Mà nếu cái vết thương trong lòng không bị chữa lành thì mình sẽ lặp lại những cái lỗi lầm, mình sẽ trút xuống những cái bực bội, những cái tức giận của mình lên trên đứa con trai của mình hay đứa con gái 5 tuổi của mình. Và vì vậy cho nên trong khi mình thực tập, thở vào, tôi thấy ba tôi là một em bé 5 tuổi rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi ngày xưa là cha tôi. Những người con trai giận ba, những người con gái giận ba phải thực tập bài này. Có những người giận cha cho đến nỗi tuyên bố rằng: ông đó hả, tôi không muốn có dính líu gì với ông hết. Tôi đã nghe những người thanh niên Tây Phương họ nói về cha của họ như vậy. Họ giận cha để cho đến mức là họ không muốn có liên hệ gì tới cha nữa. Nhưng mà kỳ thực, làm sao mà lấy cha ra khỏi mình được? Mình là sự tiếp nối của cha. Cha có mặt trong từng tế bào của cơ thể mình. Và vì vậy cho nên nói rằng tôi không muốn có gì dính líu tới ông đó nữa hết. Đó là câu nói ngu si. Tại vì cha mình đang có mặt trong từng tế bào cơ thể của mình, và mình chỉ là sự tiếp nối của cha mà thôi. Giận cha tức là giận mình, và giận mình cũng là giận cha. Giận con cũng là giận mình, và giận mình tức là cũng là giận con. Giữa hai cha con nó có một liên hệ rất là mật thiết, đó là sự tiếp nối. Cũng như là hạt bắp, nó sinh ra cây bắp. Giữa hạt bắp với cây bắp nó có sự tiếp nối, nó có sự liên hệ tiếp nối. Nhìn một cái bắp mình không có thấy hạt bắp nữa, nhưng mà hạt bắp vẫn còn sống ở trong cái bắp. Thì nhìn vào con người của mình không có thấy cha, nhưng kỳ thực cha đang ở trong mình. Và chúng ta có thể nói một cách rất là rõ ràng là đứa con là sự tiếp nối của cha. Mình giận cha tức là giận mình, rồi cha giận mình tức là cũng là cha tự giận cha. Sự thật là nó như vậy. Đó là cái nguyên lý vô ngã ở trong đạo Phật. Cha và con không phải là hai cái ngã riêng biệt. Hễ cha khổ là con sẽ khổ, và hễ cha con khổ là cha không phải khổ. Nó đụng cái miệng mình sao nói được. ai nghe được thầy giơ tay lên coi. Cũng khá chứ. Hồi nãy tôi nói cái gì rồi, bây giờ quên rồi. Mất hứng rồi đó. Khi một hạt bắp mà nó sinh ra cây bắp, mình nhìn thấy cây bắp, mình nhìn cái bắp, mình không có thấy hạt bắp. Nhưng mà kỳ thực hạt bắp nó vẫn còn ở trong cây bắp. Và mình thấy rằng cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp. Mình cũng vậy, nhìn vào mình hình như là mình không có thấy cha, nhưng kỳ thực cha đang ở trong mình và mình là sự tiếp nối của cha. Nó giống hệt như là cái bắp là sự nối tiếp của hạt bắp. Cho nên mình giận cha, tức là giận mình. Mình không thể nào lấy cha ra khỏi mình được cả. Cho nên có những người thanh niên Tây Phương và có cả những người thanh niên Việt Nam nữa tuyên bố một câu động trời, xanh rờn, là tôi không muốn có gì dính líu tới cái ông đó nữa hết. Thật sự là mình không có đường thoát, chỉ có một con đường duy nhất là mình phải hòa giải với cha ở trong mình. Khi mà mình hòa giải được cha với trong mình, hòa giải được với cha trong mình, thì mình có thể hòa giải được với cha ở ngoài. Tại vì cha ở ngoài là một phần thôi, cha ở trong mình là một cái thực tại không thể phủ nhận được. Vậy thì cái bài thực tập nó đi như thế này. Thở vô, tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi, rất là mong manh, rất dễ bị thương tích. Và thở ra, tôi mỉm cười với cha tôi với lòng từ bi. Tại vì cha mình ngày xưa cũng có thể bị đối xử thô bạo. Ông nội, bà nội có thể đã rầy la, đã trút những cái bực bội lên trên đầu cha. Và vì những cái thương tích đó, cha mình chưa có chuyển hóa được, trị liệu được, cho nên cha mình truyền xuống cho mình. Đó là luân hồi. Và đôi khi mình cảm thấy là tại sao mình đối xử với con mình một cách thô bạo như vậy? Tại sao mình có thể nói với con mình những câu nói thô bạo và có những hành động thô bạo đối với con mình như vậy? Mình vốn là người hiền mà. Đó là tại vì cái vết thương của cha mà chưa được trị liệu đã được truyền cho mình. Và vì mình chưa trị liệu được cho nên mình lại trút xuống cho con mình. Thành ra nó đi vòng quanh, nó được truyền từ thế hệ này xuống thế hệ khác. Khi mà mình thấy cha mẹ mình đối xử với mình một cách thô bạo thì mình rất là tức. Mình quyết tâm rằng từ nay về sau, sau này mình khi mình có con, mình nhất quyết sẽ đối xử với con một cách nhẹ nhàng, mềm mỏng, dịu hiền. Mình có cái nguyện như vậy, mình đã quyết chắc như vậy. Nhưng mà nếu mình không có tu tập, mình không có chữa lành được những cái vết thương của em bé ở trong mình, thì chắc chắn sau này mình cũng sẽ đối xử thô bạo với con của mình, con trai của mình và con gái của mình. Đó là chuyện luân hồi. Cho nên trở về để mà chữa lành thương tích, giúp cho em bé trong mình chữa lành cái thương tích, đó là một thực tập rất là quan trọng. Nếu chúng ta chưa có gia đình thì chúng ta phải thực tập. Có gia đình rồi đôi khi không có thời giờ để thực tập nữa. Và chúng ta sẽ truyền lại những cái vết thương của chúng ta đã nhận được từ cha mẹ xuống cho các con của chúng ta, rất là nguy hiểm. Và khi mà mình thở vào, mình thấy cha mình là một em bé 5 tuổi, rất là mong manh, rất là dễ bị thương tích. Và mình mỉm cười với em bé 5 tuổi đó, thì tự nhiên mình hiểu được cha. Cha cũng đã từng là nạn nhân của sự đối xử không có nhẹ nhàng. Và khi mình hiểu được cha như vậy rồi, mình không còn trách móc, mình không còn giận hờn cha nữa. Sở dĩ cha đối xử với mình như vậy là tại vì cha đã đã bị đối xử như vậy, và những vết thương ở trong cha, cha chưa có cơ hội chữa lành, cho nên cha mới đối xử với mình như vậy. Và cha là một người cần đến sự giúp đỡ, cần được sự hiểu và thương, chứ không có cần sự trừng phạt của mình. Và cái bài thực tập đó tuy là nó đơn giản, nhưng mà nó làm cho mình hết giận cha. Thở vào, tôi thấy cha tôi là bé 5 tuổi, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi mỉm cười một thương hại, tôi mỉm cười một cách từ bi đối với cha tôi, tại vì cha tôi hồi còn nhỏ cũng là nạn nhân của sự đối xử không có nhẹ nhàng. Cha tôi cũng không có tiếp nhận được đủ cái hiểu và cái thương. Và khi mà mình đã thấy được rằng mình có thể hiểu được cha rồi, thấy rằng cha ngày xưa khi còn là em bé đã từng là nạn nhân của sự đối xử không có nhẹ nhàng rồi, và cha chưa có cái cơ hội nào để có thể trở về để giúp em bé trong cha chữa trị được những vết thương đó, vì vậy cho nên cha đã đối xử với mình như vậy, thì mình bắt đầu hiểu, mình bắt đầu chấp nhận và mình bắt đầu hết giận cha. Và khi đã hết giận cha rồi thì mình ngồi xuống, mình viết một lá thư tình cho cha. Mình nói ba ơi, lâu nay con giận ba, năm này sang năm khác, tại vì con chưa hiểu ba. Bây giờ nhờ pháp môn của Đức Thế Tôn giảng dạy, con đã thấy được rồi, con đã hiểu rồi. Ba hồi nhỏ, ba cũng có nhiều thương tích, và vì ba chưa có cơ hội chữa trị được những thương tích đó, cho nên ba đã truyền lại những cái khổ đau đó, những cái vết thương đó cho con. Bây giờ con hiểu ba rồi thì con không có giận ba nữa. Con đã thực tập rồi và con đã chữa lành được cho em bé trong con. Bây giờ con rất thương ba. Và nếu ba thực tập như con thì ba cũng sẽ chữa lành được em bé 5 tuổi ở trong ba. Hai cha con mình cùng thực tập. Để tôi kể cho quý vị nghe về câu chuyện của một em bé bên Thụy Sĩ. Em bé bên Thụy Sĩ đó là em bé trai, nó 12 tuổi và nó rất là giận ba nó, tại vì ba nó hay rầy la nó, hay hành nạt nó, hay chửi nó. Mỗi khi mà nó chơi mà nó té, mà nó rất đầu gối hay là trẹo chân, thì thay vì tới an ủi, giúp đỡ nó, băng bó cho nó, thì cha nó cứ chửi nó: mày là đồ ngu, mày là đồ ngu si, mày là đồ không có trí tuệ, chửi cái này rồi chửi cái khác. Và nó rất là tức chuyện đó. Thì có bữa đó ở làng Mai, Sông Hạ, em gái nó 9 tuổi đang ngồi võng chơi với một em bé khác. Và hai đứa đu võng sao mà té, và em gái nó đụng té xuống và vấp vào một cái tảng đá, và máu be nó chảy tùm lum ở trên trán. Thì thằng nhỏ đó tự nhiên nó thấy trong lòng một cái nỗi giận hờn trào lên, nó tính chửi em gái nó tính chửi như thế này: mày là đồ ngu, mày là đồ không có trí tuệ, chơi làm sao cho đến nỗi phải té dập đầu dập mặt như vậy. Nhưng mà bữa đó nó không có chửi, tại vì nó đã qua làng Mai thực tập liên tiếp trong 2 mùa hè rồi. Và ở làng Mai á, thì Mai Thông Đạo Tràng ở bên Pháp á, thì người lớn thực tập, nhưng mà con nít cũng có thực tập nữa. Mình thực tập thở có ý thức, giống như cái bài tập mà chúng ta vừa mới bắt đầu bài pháp thoại này. Mình tập đi những bước chân có ý thức, mình tập làm gì cũng có ý thức về điều mình đang làm. Ví dụ như khi mà lặt rau thì mình biết là mình lặt rau, rửa rau thì mình biết là mình rửa rau, lái xe thì mình biết là mình đang lái xe, thở vào thì mình biết là mình thở vào, xới cơm thì biết là xới cơm, rửa bát thì biết là rửa bát. Và khi nào mà có cái buồn, cái cơn buồn nó xuất hiện thì biết rằng cơn buồn đang xuất hiện, cơn giận xuất hiện thì biết rằng cơn giận đang xuất hiện. Và vì vậy cho nên nó là thực tập được hai mùa hè. Và bữa đó khi mà em gái nó té mà chảy máu ở trên trán thì cơn giận nó đùng đùng nó kéo dậy và nó sắp chửi em gái, cũng giống như là ba đã từng chửi nó. Nhưng mà nó nhận ra được một điều là nếu mà mình chửi em gái mình thì cũng mình giống hệt như ba mình chửi mình vậy chứ có gì, thành ra nó không có chửi. Ở trong khi đó thì có một người bạn khác chăm sóc cho em gái nó, băng bó cho em bé nó, thì nó mới xoay lưng lại, nó thực tập đi thiền hành. Đi thiền hành tức là đi từng bước chậm rãi và phối hợp hơi thở với bước chân. Đi như thế nào để mỗi bước chân nó đưa mình về giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với những cái gì tươi mát, lành mạnh, có giá trị nuôi dưỡng và trị liệu. Đi thiền hành mỗi ngày như vậy. Và trong khi đi thiền hành thì nó khám phá ra được nhiều điều rất là kỳ lạ. Mới 12 tuổi tôi thôi mà tu, đã tu chứng được rồi. Đầu tiên, nó có cái thấy đầu tiên là nó cũng giống hệt như ba nó. Nó cũng có hạt giống của sự giận hờn. Và mỗi khi mà con mình hay em mình làm cái lỗi lầm gì thì mình có khuynh hướng muốn chửi cái người đó, chửi đứa con đó hay là đứa em đó. Thành ra tuy rằng nó giận ba nó, nhưng mà nó hành xử giống hệt như là ba nó. Đó là cái thấy đầu tiên của nó nhờ tu tập chánh niệm. Và nó đi thiền hành được một hồi nữa thì nó thấy được cái thấy thứ hai, là chắc chắn là ba nó ngày xưa cũng đã từng nói gì quên rồi. Cái thấy thứ hai mà nó đạt được á là ba nó cũng là nạn nhân như nó, tức là ngày xưa cũng đã nhận được những cái hạt giống. Hễ đứa con mình mà nó làm một cái điều gì sai quấy thì thay vì giúp đỡ lại chửi mắng, la mắng. Và trong cái thấy này nó nhận ra rằng ba nó cũng là nạn nhân như nó, và khi thấy rằng ba mình cũng là nạn nhân như mình thì nó hết giận ba, bắt đầu hết giận ba. Và cái thấy thứ ba là nó có cái ước muốn là khi mà về tới Thụy Sĩ thì nó sẽ mời ba nó cùng thực tập với nó để chuyển hóa những cái hạt giống mà đã tiếp nhận được, mà nó tiếp nhận từ ba nó, những hạt giống xấu, hạt giống của sự bực bội, la mắng, nó tiếp nhận từ ba nó, và ba nó đã tiếp nhận từ ông nội của nó. Và trong một buổi đi thiền hành có chưa đầy 10 phút mà cậu con trai 12 tuổi đã đạt tới ba cái thấy rất là rõ ràng. Và từ đó về sau thì mỗi khi mà em gái nó chơi đùa bị thương thì nó không có la mắng, chửi mắng nữa, mà nó tới để mà giúp đỡ, bạn bỏ, an ủi cho em gái của nó. Và tôi nghĩ rằng là một em bé trai 12 tuổi mà thực tập như vậy cũng là giỏi. Mới thực tập tới mùa hè thứ hai ở tại Làng Mai thôi, thực tập chánh niệm. Cho nên chúng ta, người nào cũng có thể thành công được trong sự thực tập này. Chúng ta phải trở về bản thân, chúng ta phải nhận diện sự có mặt của em bé bị thương trong ta. Chúng ta phải mỉm cười với nó, chúng ta phải ôm lấy nó một cách rất là trìu mến. Chúng ta hãy quán chiếu và giúp cho những vết thương ở trong nó từ từ được chữa lành. Và trong cái sự thực tập này, chúng ta phải quán chiếu em bé ngày xưa của cha mình, tại vì cha mình ngày xưa cũng đã từng là một em bé. Và nếu mình thấy được rằng cha mình hồi 5 tuổi cũng là nạn nhân của sự trao truyền những hạt giống giận hờn, bạo động, thì mình bắt đầu hiểu được cha, thấy được cha cũng là nạn nhân và chấp nhận được và tha thứ cho cha. Điều này ai cũng có thể làm được. Những thiền sinh có vấn đề với cha, những thiền sinh Tây Phương có vấn đề với cha, với mẹ rất là nhiều. Và khi mà họ tới những khóa tu ở Làng Mai tổ chức ở tại khắp nơi ở Âu Châu và Mỹ Châu, họ đều được tiếp nhận cái phương pháp này hết. Và có rất nhiều người đã thực tập thành công và đã hòa giải được với cha, đã được hòa giải với mẹ. Rất là hay. Trong những cái biện pháp, trong những cái pháp môn để giúp cho mình hòa giải với cha, hòa giải với mẹ, nó có cái pháp lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và tôi muốn chia sẻ tối hôm nay với quý vị cái phương pháp lắng nghe đó, để quý vị cũng có thể làm được những cái thiền sinh kia. Ở trong chúng ta nó có hạt giống của hiếu và của thương, cũng như là có hạt giống của sự bực bội, sự giận hờn, sự si mê. Và khi mà hạt giống của sự bực bội, giận hờn, si mê nó được tưới tẩm, thì chúng ta nói lên những lời không có tình, không có nghĩa. Chúng ta nói những lời có thể gây ra sự đổ vỡ giữa ta với người khác. Người khác đó có thể là vợ ta, chồng ta, con ta, hoặc là cha ta hay mẹ ta. Và vì vậy cho nên muốn nói những cái lời ái ngữ, muốn lắng nghe được những cái nỗi khổ, niềm đau của người kia, thì chúng ta phải biết tới tầm những hạt giống hiểu biết và thương yêu ở trong ta. Đây là pháp thực tập của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Mỗi người trong chúng ta đều có những cái nỗi khổ, niềm đau, những cái bức xúc, những cái khó khăn mà chưa nói ra được. Nó nặng, rất nặng trong lòng. Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta đã có một người bạn, hay là một người chồng, hay là một người vợ, hay là một người yêu có thể hiểu được chúng ta, và chúng ta đã có thể tâm sự với người đó về những cái khó khăn, những cái bức xúc, những cái buồn chán của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta chưa có ai lắng nghe chúng ta một lần nào cả, thì những cái đau khổ, những cái buồn chán, những bức xúc, những cái tuyệt vọng đó nó vẫn còn nguyên vẹn ở trong chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta rất cần một người có khả năng lắng nghe, để chúng ta có thể nói ra được tất cả những cái gì nó cất chứa trong lòng từ lâu nay. Đức Quan Thế Âm là một trong những người có khả năng lắng nghe đó. Hiện bây giờ trong xã hội mới có những người làm cái nghề gọi là nghề tâm lý trị liệu, psychotherapist. Và một trong những cái sự thực tập của những người đó là ngồi lắng nghe chúng ta. Khi chúng ta có những nỗi khổ niềm đau, chúng ta có những cái rối loạn về tâm thần, thì những người bác sĩ tâm lý trị liệu đó có bổn phận phải ngồi lắng nghe chúng ta. Tại vì nếu mà biết cách lắng nghe thì sau một giờ đồng hồ chúng ta sẽ thấy khỏe và nhẹ hơn lên. Tôi đã từng mở những khóa tu tập về Phật Pháp cho những nhà tâm lý trị liệu Tây Phương. Và tôi thấy trong số những nhà tâm lý trị liệu Tây Phương có rất nhiều người thật sự không có khả năng lắng nghe, mà vậy họ vẫn làm cái nghề đó như thường. Họ không có khả năng lắng nghe những cái nỗi khổ niềm đau của chính họ, và họ cũng chưa có khả năng lắng nghe những người bạn hôn phối của họ, người bạn hôn phối của họ, hay là con cái của họ, hay là cha mẹ của họ. Vậy thì làm sao họ lắng nghe người bệnh của họ một cách thành công được? Cho nên tôi rất là nghi ngờ cái khả năng trị liệu của những người đó. Và cố nhiên khi mà họ tới để học tập cái tâm lý học về Phật giáo, học tập những cái phương pháp tu luyện của Phật giáo, thì họ sẽ có thể tưới tầm những hạt giống tốt, họ có thể ôm ấp và chuyển hóa những cái hạt giống xấu, và họ sẽ có khả năng lắng nghe người bệnh của họ nhiều hơn. Lắng nghe, chữ Hán gọi là đế thính, mà lắng nghe với tâm từ bi, cái đó gọi là bi thính, là compassionate listening, rất là quan trọng. Trước mặt mình là một người có nhiều nỗi khổ niềm đau mà chưa bao giờ nói ra được, và bây giờ mình đóng vai Đức Quang Thế Âm Bồ Tát để mình lắng nghe người đó. Và mình biết rằng nếu mình nắm được cái kỹ thuật lắng nghe thì mình chỉ cần lắng nghe trong một giờ đồng hồ là người đó bớt khổ rất nhiều rồi. Nhưng mà lắng nghe không phải là chuyện dễ. Tại vì khi người kia nói, người kia có thể nói bằng một cái ngôn từ rất là khó nghe. Những cái lời của người kia nói có thể có tính cách chua chát, trách móc, hờn oán, lên án, buộc tội. Và vì vậy cho nên khi nghe người đó thì những hạt giống bực bội, giận hờn của mình nó bị tưới tầm. Và khi mà cái sự bực mình, cái sự giận hờn, cái sự tức bực nó trào lên thì mình đánh mất cái khả năng lắng nghe của mình. Mình biết rằng là chồng mình có những cái nỗi khổ niềm đau rất là sâu, rất là kín. Mình là người vợ, mình cũng muốn ngồi để lắng nghe ông ta nói để cho ông ta bớt khổ. Nhưng mà khả năng lắng nghe của mình rất là giới hạn. Tại vì trong tâm của mình nó cũng có những cái hạt giống của sự bực bội, giận hờn, trách móc. Cho nên khi mà lắng nghe ông ta nói với cái giọng chua chát, trách móc, hờn giận, buộc tội, thì những cái lời nói đó nó tưới tầm như hạt giống bực bội, giận hờn, trách móc trong mình. Và khi mà cái sự giận hờn, trách móc, hờn giận nó trào lên thì mình không có thể nào ngồi lắng nghe được nữa. Mình trở thành một bức tường. Tuy là mình không có nói gì nhưng mà người kia có cảm tưởng đang nói với một bức tường. Vì vậy cho nên muốn lắng nghe thì phải học theo hạnh của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Lắng nghe tức là nghe với tâm từ bi. Nó chỉ với có một mục đích mà thôi, là làm thế nào để cho người kia có cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng mình để cho người đó bớt khổ. Mình là người vợ, mình biết rằng chồng mình có những cái nỗi khổ niềm đau lâu nay chất chứa, mình muốn lắng nghe nhưng mà mình phải học mới có thể lắng nghe được. mình là người chồng, mình biết rằng người vợ của mình cũng có những cái nỗi khổ niềm đau rất là sâu sắc, mình cũng muốn có một giờ nào đó để ngồi lắng nghe vợ. Nhưng mà nếu người vợ mình nói bằng cái giọng trách móc, hờn oán, buộc tội, chua chát thì mình cũng không có lắng nghe được. Tại vì trong khi lắng nghe, cái sự bực bội, cái sự giận hờn của mình nó cũng bị tưới tầm. Cho nên trong chúng ta ít người có khả năng lắng nghe với tâm từ bi. Và vì vậy cho nên trong xã hội Tây Phương, cũng như là bắt đầu trong xã hội Á Châu, trong gia đình không có ai lắng nghe được ai. Và do đó cho nên chúng ta phải mới đi tìm những cái nhà tâm lý trị liệu để chúng ta trả tiền cho họ, để họ ngồi lắng nghe chúng ta. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài không cần ai trả tiền hết. Tại vì Ngài có rất nhiều lòng từ bi, và Ngài biết rằng lắng nghe như vậy là làm cho người ta bớt khổ rất nhiều. Trong sách Nhật Tụng 2000, Kinh Thiền Môn Nhật Tụng 2000, có một đoạn mà chúng ta gọi tên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi xin đọc cho quý vị nghe. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Đó là một cái đoạn kinh nói về cái hành nguyện của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta đều là đệ tử của Đức Quan Thế Âm, chúng ta phải tìm cách học cho được cái hành lắng nghe của Ngài. Cái hành lắng nghe của Ngài là hành lắng nghe với tâm từ bi. Muốn có thể lắng nghe được thì chúng ta phải nuôi cái tâm từ bi trong cái thời gian lắng nghe. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải thở, phải nhớ rằng mình lắng nghe đây không phải với mục đích là để phê bình. Để sửa những cái lỗi lầm của người kia, để tranh cãi, mà là để giúp cho người kia có một cơ hội nói ra được những cái nỗi khổ niềm đau để cho người kia bớt khổ. Phải trong cái thời gian lắng nghe là nửa giờ đồng hồ hay một giờ đồng hồ, mình phải ngồi và mình tự nhắc mình như vậy. Và làm sao để cho cái tâm từ bi đó nó có mặt trong suốt cái thời gian lắng nghe. Tại vì nếu có cái tâm từ bi đó trong suốt một giờ đồng hồ thì mình được che chở, và cái hạt giống của sự bực bội, giận hờn nó sẽ không có bị tưới tầm. Còn nếu mà không duy trì được cái tâm từ bi thì trong khi nghe mình sẽ bực bội. Tại vì người kia có thể chưa biết dùng cái ái ngữ, người kia có thể nói bằng cái giọng hờn oán, trách móc, chua chát, lên án, buộc tội. Và như vậy thì mình đánh mất cái khả năng lắng nghe của mình. Cho nên muốn lắng nghe cho thành công thì mình phải duy trì cho được cái tâm từ bi trong thời gian lắng nghe. Mà muốn duy trì được cái tâm từ bi trong thời gian lắng nghe thì mình phải nhớ một câu là ngồi nghe như vậy không phải là để tranh cãi, để phê bình, mà để cho người kia một cái cơ hội nói ra những cái nỗi khổ niềm đau, để cho người đó bớt khổ. Và vì vậy cho nên nếu dù người đó có nói những cái gì rất là sai lầm, có những tri giác, có những tri giác rất là sai lầm, có những nhận xét rất là sai lầm, có những thông tin rất là sai lầm, thì mình vẫn ngồi yên để lắng nghe như thường. Tại vì nếu mình cắt lời người đó, mình sửa sai người đó trong khi lắng nghe, thì người đó sẽ mất hứng, người đó sẽ cãi. Và cái buổi lắng nghe đó nó trở thành ra một buổi tranh cãi, chứ không phải là buổi lắng nghe nữa. Cho nên muốn lắng nghe một người nào đó, mình phải chuẩn bị nhiều ngày, và mình phải thực tập để có thể nắm được cái chủ quyền của thân tâm. Và nhất là mình phải nuôi cho được cái tâm từ bi trong suốt cái thời gian lắng nghe đó, tức là 1 giờ đồng hồ hoặc là 45 phút. Và muốn nuôi cái tâm từ bi đó thì mình phải nhớ cái câu nói kia, nhớ cái lời nguyện kia, là lắng nghe đây là để giúp cho người kia một cơ hội nói ra được những khổ, nỗi khổ niềm đau, cho người kia đỡ khổ, chứ không phải là để mà tranh cãi, để mà hơn thua, để mà phê bình. Và chỉ cần nhớ câu nói đó thì dầu cái người kia có nói trách móc, có nói xiên, nói xẻo, nói chua chát, hay là có những cái tri giác rất là sai lầm, thì mình vẫn mỉm cười và mình vẫn lắng nghe được như thường. Và lúc đó mình đang đóng vai của Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Chúng ta thường gọi Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là Đức Bồ Tát Đại Bi. Nhưng mà trong những ngày gần đây thì tại Đạo Tràng Mai Thôn, chúng tôi sử dụng cái chữ lắng nghe. Đời lắng nghe là cái nghề của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Quán là lắng nghe, Thế Âm là những tiếng kêu thương của cuộc đời. Cho nên chúng tôi hay niệm Nam Mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quan Thế Âm. Ngài chuyên môn về lắng nghe, và Ngài lắng nghe được với cái tâm từ bi. Và nếu mình là người niệm Đức Quan Thế Âm thì ít nhiều mình cũng phải học cái cách lắng nghe của Ngài, phải biết nhìn cuộc đời bằng con mắt từ bi. Mắt thương nhìn cuộc đời, từ nhãn thì chúng sanh. Đó là một câu kinh rút trong phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa. Khi mà mình biết nhìn bằng con mắt từ bi thì mình cũng biết lắng nghe bằng cái lỗ tai từ bi. Và khi mà mình biết nhìn người kia bằng con mắt từ bi thì người kia cảm nhận được mình khỏe mà người kia cũng sẽ khỏe. Và khi mình lắng nghe được với tâm từ bi thì mình khỏe mà người kia cũng khỏe, rất là hay. Cho nên mắt thương nhìn thế gian, từ nhãn thì chúng sanh, mà từ nhĩ thính chúng sanh, tức là cái lỗ tai từ bi để lắng nghe chúng sanh. Mà chuyện đó mình có thể làm được. Tôi xin cam đoan rằng nếu quý vị thực tập được chừng 3 ngày, và quý vị có thể lắng nghe được những người thân của mình. Người thân đó có thể là cha của mình, hay là chồng của mình, hay là vợ của mình, hay là con trai của mình, hay là con gái của mình. Lâu nay mình nói chuyện với con của mình không được, lâu nay mình nói chuyện với cha của mình, với cha của mình không được, lâu nay hai vợ chồng không có nhìn mặt nhau, không có nói chuyện với nhau được. Nhưng mà nếu thực tập theo phương pháp này thì nội trong 3 ngày hay là 4 ngày mình đã có thể lắng nghe nhau được, và mình có thể nói những lời nói dịu dàng được với người kia. Cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức cho thiền sinh Tây Phương thường thường là 6 ngày. Và họ ở luôn tại chỗ, ngủ tại chỗ. Thường thường chúng tôi thuê một cái trường đại học, và mỗi thiền sinh ở trong trường đại học luôn, ngủ cái ban đêm. Rồi buổi sáng thức dậy lúc 4 giờ rưỡi cùng ngồi thiền với các thầy, các sư cô. Rồi ngồi thiền tụng kinh xong thì đi ăn sáng. Ăn sáng mà ăn trong im lặng, ăn trong chánh niệm, và hưởng cái sự có mặt của các thầy, các sư cô và các bạn tu của mình. Ăn im lặng, ăn chậm rãi, và ăn như thế nào để có thanh thơi, hạnh phúc ở trong khi ăn. rồi sau đó đi lên thiền đường để nghe pháp thoại, nghe giảng. Và trong khi nghe một bài thuyết pháp như vậy thì những hạt giống của hiểu và của thương nó được tưới tẩm. Mình nhìn lại mình thấy có những cái vụng vại, vụng dại, những cái khuyết điểm. Mình nhìn lại cái người thương của mình thấy người đó đáng thương, đáng giúp hơn là đáng trừng phạt. Và vì vậy cho nên trong suốt 6 ngày, những cái hạt giống của hiểu và của thương mình được tưới tẩm. Và vì vậy cho nên tới ngày thứ 5 á, là mình có thể sử dụng ái ngữ được rồi. Tức là nói những cái lời nói dễ thương. Mình nói như thế này. Ví dụ mình là người vợ, mình nói với người chồng như thế này: anh ơi, em biết là trong những năm gần đây anh có rất nhiều khổ đau, bức xúc. Em biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà em dại dột, em đã không giúp được anh, mà em còn phản ứng, em còn nói những câu nói, em còn có những hành động làm cho tình trạng nó tệ hơn. Em chịu một phần trách nhiệm trong những cái khổ đau, những bức xúc, những cái bực bội của anh. Em xin lỗi. Tại vì em chưa được tiếp xúc với pháp môn của Đức Thế Tôn. Em không có biết lắng nghe, em không có biết nói lời ái ngữ. Em đã nói những lời nói buộc tội, những lời nói chua chát, những lời nói lên án. Và em đã làm cho cái tình trạng nó tệ hơn, nó xấu hơn. Em đã không giúp được anh bớt khổ mà em còn làm cho anh khổ thêm. Em rất là hối hận. Vậy thì từ nay trở đi em hứa sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng mà em cần anh nói cho em nghe tất cả những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái bức xúc, những cái tuyệt vọng của anh, để từ nay về sau em sẽ không có dại dột nữa. Nếu mà em không hiểu được những cái đó thì em sẽ có thể tiếp tục lặp lại những cái lỗi lầm của em. Vì vậy cho nên anh phải giúp em, anh phải nói cho em nghe tất cả những cái khó khăn, những bực bội, những buồn khổ của anh. Và em nguyện sẽ lắng nghe anh hết lòng. Và nếu anh không giúp em thì ai mà giúp em được nữa. Và nếu em có những cái lỗi lầm nào, vụng về nào trong quá khứ thì anh cũng nói cho em nghe đi, để từ rày về sau em đừng có dại dột để lặp lại những lời nói như vậy. Và đó gọi là ái ngữ đó. Và có những người không có thể nói được những câu như vậy, tại vì mình giận chồng, mình giận vợ lâu ngày quá rồi, nói không có được như vậy. Nhưng mà sau 5 ngày tu, những cái hạt giống hiểu và thương của mình được tưới tẩm thì tự nhiên mình nói được những câu nói đó rất là lạ kỳ. Và điều này nó áp dụng cho người Tây Phương, cho thiền sinh Tây Phương, nhưng mà cũng áp dụng được cho những thiền sinh Á Châu. Chúng tôi đã mở những khóa tu ở bên Nhật Bản, ở bên Đại Hàn, ở bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan và ở Việt Nam. Và chúng tôi thấy rằng sau 5 ngày tu, những hạt giống tình nghĩa, hạnh phúc được tưới tẩm thì mình có thể nói trở lại được những cái lời dễ thương, nhẹ nhàng, ái ngữ như vậy. Quý vị phải tin chúng tôi, tại vì chúng tôi đã có kinh nghiệm rất nhiều trong cái vụ này. Tôi còn nhớ có một khóa tu ở bên Đức cách đây được chừng 5 năm. Thì tới ngày thứ 5 tôi mới ra lệnh cho các thiền sinh, nói rằng là quý vị đã tu tập 5 ngày nhiều rồi đó, chỉ còn một ngày thứ 6 nữa thôi. Vậy thì tôi ra một bài tập cho quý vị là từ bây giờ cho đến 12 giờ khuya, nếu quý vị có khó khăn với cha, với mẹ thì quý vị phải giải quyết cho xong trước 12 giờ khuya. Và quý vị phải sử dụng hai cái phương pháp mà tôi vừa trao truyền là lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ngôn từ hòa ái. Mình có thể nói được tất cả những khổ đau của mình, những cái gì mình có trong lòng, nhưng mà mình phải nói bằng cái ngôn từ hòa ái, không có trách móc, không có lên án, không có buộc tội, để giúp cho người kia hiểu được mình. Cái đó gọi là ái ngữ. Và nếu quý vị sử dụng được hai cái pháp môn này là ái ngữ và lắng nghe, thì quý vị sẽ có thể hòa giải được với cha hay mẹ của quý vị. Nếu cha hay mẹ của quý vị có mặt trong khóa tu thì rất dễ, là tại vì những vị đó cũng đã tu tục tập 5 ngày rồi. Những hạt giống của tình nghĩa, hạnh phúc, hiểu và thương đã được tươi tẩm. Còn nếu mà cha hay mẹ không có mặt ở đây thì quý vị được phép trong khóa tu này sử dụng điện thoại di động để thực tập ái ngữ và lắng nghe với cha và với mẹ của quý vị. Cố nhiên là sử dụng điện thoại di động thì nó sẽ khó hơn, tại vì cha mẹ chưa được nghe 5 bài thuyết pháp, chưa được thực tập 5 ngày 24 giờ đồng hồ một ngày. Nhưng mà sáng hôm sau thì có bốn người thanh niên, không hẳn là thanh niên, họ cũng đã lớn rồi, họ có người 35 tuổi, 40 tuổi, họ lên họ báo cáo rằng hôm qua trước 12 giờ khuya họ đã dùng điện thoại di động và họ đã hòa giải được với cha của họ. Rất là hay. Họ nói với tôi rằng trước khóa tu họ không có ngờ họ có thể nói được với cha họ những cái lời nói dịu dàng, hòa nhã như vậy. Nhưng mà sau 5 ngày tu, con người của họ đổi khác. Và khi cầm điện thoại lên gọi ba họ, tự nhiên họ nói được những cái lời có hiểu, có thương, hòa nhã. Những lời như là tôi mới nói đó: ba ơi, con biết rằng 7 năm nay ba bực lắm, ba buồn lắm, ba có những khó khăn, ba những khổ đau, và ba cũng buồn con lắm. Con biết rằng ba khổ, nhưng mà con đã không có giúp được ba, mà con lại làm cho cái tình trạng nó nặng nề thêm. Con đã phản ứng, con đã hờn lấy, con đã nói năng những cái câu khiến cho ba bực mình thêm, ba đau khổ thêm. Con rất là hối hận. Con có đâu có muốn làm cho ba khổ đâu, nhưng tại con dại dột, tại con chưa biết pháp môn tu tập. Nhưng mà bây giờ con đã biết rồi, con xin ba tha thứ cho con. Ba nói cho con nghe đi những cái điều khó khăn, khổ đau, bức xúc trong lòng ba để con hiểu, để con đừng có lặp lại những cái lời nói và hành động vụng về của con nữa. Ba giúp con đi. Con muốn cho ba có hạnh phúc cho đâu, con có muốn làm cho ba đau khổ đâu. Ba không giúp con thì ai giúp con nữa. Và khi mà nói được như vậy thì trái tim của người kia sẽ mở ra, cánh cửa trái tim sẽ mở ra. Và lúc đó mình thực tập lắng nghe. Tội nghiệp ba quá, tội nghiệp em quá, tội nghiệp anh quá, vậy mà em không biết. Và một giờ đồng hồ lắng nghe như vậy có thể làm vơi đi rất nhiều đau khổ nơi trái tim của người kia. Trong 40 năm hành đạo ở Tây Phương, chúng tôi đã giúp cho vô số những cái cặp vợ chồng và cha con, mẹ con ở bên đó hòa giải được với nhau nhờ phương pháp ái ngữ và lắng nghe mà chúng tôi học được từ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ mở hội Quan Thế Âm, và chúng ta sẽ dâng hương, dâng hoa lên Đức Bồ Tát. Nhưng mà cái phẩm vật quý giá nhất mà chúng ta sẽ dâng lên Đức Bồ Tát là cái sự thực tập của chúng ta. Tối nay chúng ta nên về đốt một cây hương ở trên bàn thờ của Đức Quan Thế Âm, và chúng ta nên nguyện rằng: bạch lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con sẽ học theo hạnh Ngài, chúng con sẽ thực tập lắng nghe và ái ngữ, trước hết là đối với bản thân của chúng con, rồi sau đó đối với những người thương của chúng con trong gia đình, trong đó có cha chúng con, có mẹ chúng con, có con chúng con, có con trai chúng con gái chúng con, có vợ chúng con, có chồng chúng con. Chúng con nguyện sử dụng phương pháp lắng nghe của Ngài, phương pháp ái ngữ của Ngài để đem lại, lập lại cái truyền thông trong gia đình và đem lại hạnh phúc ở trong gia đình. Và chúng ta lập được cái lời nguyện đó thì chúng ta đã có một phẩm vật rất là quý giá, quý giá hơn bất cứ một thứ hoa hương nào để cúng dường lên Đức Bồ Tát, tại vì chúng ta có thể tiếp nối được chí nguyện của Đức, của Bồ Tát. Tại vì trong chúng ta nó có hạt giống của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nếu chúng ta thực tập tưới tầm hạt giống đó, thì một ngày nào đó ta sẽ có thể lắng nghe được như Đức Bồ Tát, và ta có thể mở miệng ra nói những lời ái ngữ như Đức Bồ Tát. Và như vậy chúng ta là những được người đệ tử rất là xứng đáng của Bồ Tát có lắng nghe Quan Thế Âm. Cách đây được chừng 20 năm, tôi đi Canada. Và tối hôm đó thì tôi phải thuyết pháp ở tại tòa thị chính cho vào khoảng 700 đồng bào Việt Nam định cư tại Canada. Buổi chiều khi ăn cơm, khi ăn cháo nhẹ trước khi đi tới hội trường, thì tôi nghe một cái tin rất là buồn, làm tôi nuốt không có nổi. Những thức ăn mà người ta dọn lên trên bàn, tôi nghe nói là có một cậu con trai 16 tuổi ngày hôm qua vừa mới nhảy xuống sông để tự tử, là tại vì hai cha con không có nói chuyện với nhau được. Và cuối cùng người thanh niên, người thiếu niên bất lạc chí đó đã nhảy xuống sông tự tử. Và trước khi tự tử thì nói, viết một bức thơ tuyệt mạng để lại, nói rằng: ba ơi, má ơi, con là đứa con bất hiếu, nhưng mà con không thể nào sống được nữa. Con chỉ có cách là chết mà thôi, tại vì con có thể nào làm được cái điều mà ba má muốn con làm. Bắt ép con mình phải làm cái gì đó. Trái tim của tôi nó thổn thức, và vì vậy cho nên bữa đó tôi không ăn uống được gì cả. Và trong khi thuyết pháp, tôi có trực tiếp nói với những người cha đang ngồi ở trong buổi thuyết pháp. Tôi nói: này các ông phải cẩn thận lắm. Nếu các ông có những khó khăn với con trai của các ông, thì tối nay các ông phải về làm hòa với nó liền. Có thể ngày mai nó đi tự tử lắm. Nếu các ông không có nói chuyện được với con trai, nếu các ông không nói chuyện được với con gái, thì tôi đề nghị chiều hôm nay các ông về ôm lấy con trai của mình trong tay một cách trìu mến và nói: ba rất là hối hận, ba đã làm cho con khổ. Con có điều gì đau khổ, bức xúc, con nói cho ba nghe đi, để ba đừng có tiếp tục làm cho con khổ như vậy nữa. Ba không muốn con khổ, ba không muốn mất con. Tối nay ông phải về ôm lấy con trai mà nói câu nói đó đi. Tại vì cái khi mà nói bài pháp thoại đó, trái tim tôi nó vẫn còn thổn thức vì cái tin mà nghe hồi chiều. Thì tôi đâu biết rằng trong thánh chúng có một cái ông đó. Ông không nói chuyện với con trai ông đã 3 năm. Tôi có nói như thế này: ông mà mất con trai ông á, nó mà đi tự tử á, thì tôi mất một đứa cháu và đất nước mất một người, một đứa con. Tại vì đứa con đó là sự tiếp nối của ông, là tương lai của đất nước. Mà ông đối xử như thế nào để nó bỏ nhà ra đi hoặc là nó chết, thì như vậy ông là một người con bất hiếu. Thành ra tối hôm nay ông phải về, ông ôm lấy con trai của ông xin lỗi nó, và hai cha con phải hòa giải với nhau. Tôi yêu cầu ông làm một chuyện đó cho tôi. Thì tối hôm đó có một cái người cha mà không nói chuyện với con đã mấy năm rồi. Ông lái xe về, ông vừa lái xe vừa khóc, tại vì mấy năm rồi ông không nói chuyện được với đứa con. Và khi lái xe về tới nhà rồi đó, thì ông thấy nhà không có bật đèn. Và nhờ cái ánh sáng của đèn đường chiếu vô đó, thì ông thấy rằng con trai ông đang lủi thủi một mình ở trong đó. Và tự nhiên ông động cái mối thương tâm. Ông cương quyết thực hiện cái điều mà thầy đề nghị ở trong buổi giảng. Và tối hôm đó ông mở cửa ra và ông đi thẳng tới đứa con trai, mà không nói năng gì hết, ông tới ông ôm đứa con trai. Ông không biết nói gì hết, tại vì ông chưa được học đủ cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe. Ông chỉ có một cái ý thức rằng là ông không muốn mất đứa con, cho nên ông đã nghe lời thầy. Ông đi thẳng tới đứa con trai và ông ôm nó thật lâu. Thì ban đầu nó cứng như khúc gỗ, nó không có cảm thấy được, nó rất là ngạc nhiên, nó không cảm thấy được cái tình thương đó. Nhưng mà ông tiếp tục ông ôm nó thật lâu, thì đôi chừng một phút sau nó mềm ra, nó để cho ông ôm. Và hai cha con ôm nhau như vậy trong vòng vài phút mà không có nói với nhau điều gì hết. Và tôi biết rằng tuy ông không có nói, nhưng mà cái ôm đó nó nói được một cái gì đó, nó nói được một cái gì đó tương tự như là lời nói tôi vừa mới đề nghị. Này con ơi, ba biết rằng 2 năm nay con rất là khổ, ba không giúp được con, mà ba lại còn la hét trách móc làm cho con khổ thêm. Ba hối hận, ba muốn cha con mình làm hòa trở lại, ba không muốn mất con. Tuy là không nói gì hết, chỉ ôm thôi, nhưng mà cái thông điệp nó tương tự như vậy. Cái đó gọi là thiền ôm. Đem hết tất cả trái tim ôm lấy đứa con của mình, truyền cho nó tất cả sự hối hận của mình, sự dịu dàng của mình. Và cái thông điệp đó thế nào nó cũng đi vô được với đứa con. Và ngày hôm sau có một phép lạ nó xảy ra, là má của cậu con trai rất là ngạc nhiên, thấy rằng hai cha con ngồi ăn sáng nói chuyện với nhau lần đầu tiên trong 2 năm trời. Nó giống như là một phép thần thông rất là hay. Hai cha con nói chuyện với nhau như là chưa bao giờ giận nhau hết, mà chỉ nhờ đêm đó ông đã về ôm lấy đứa con trai ông trong vòng mấy phút. Rất là lạ luôn. Và câu chuyện đó chính người đó đã viết thơ, đã kể cho tôi. Sau khóa tu ở Canada thì tôi mới đi qua Mỹ và mở những khóa tu cho người Hoa Kỳ và một khóa tu cho người Việt. Thì tại tiểu bang California, tôi cũng kể chuyện người con trai tự tử ở thành phố Montreal, Canada. Và tôi cũng nói với thính chúng những cái câu mà tôi đã nói ở Canada. Tôi nói, này các ông, nếu các ông có khó khăn với con trai của các ông thì tối nay phải về ôm lấy nó, tại vì tôi không muốn nó đi tự tử. Tôi không muốn các ông mất đứa con của các ông, tại vì đứa con của các ông là sự nối tiếp của các ông, của dòng họ, và sự nối tiếp của đất nước và của dân tộc. Ông có quyền đánh mất đứa con của ông vì cái cách hành xử thô bạo hay là vụng về của ông. Thì tối nay tôi đề nghị ông về ôm lấy đứa con trai của ông đi. Thì tôi không biết rằng tối hôm đó có bao nhiêu người cha đã về ôm con, nhưng mà tôi có biết một người, tại vì người này sau đó đã báo cáo là đứa con trai của ông không còn ở nhà nữa để cho ông về ôm, nó đã bỏ nhà đi mất rồi. Và ông lái xe về, ông khóc suốt cả chặng đường, tại vì đứa con trai đâu còn ở trong nhà nữa mà về ôm, nó đã bỏ ông đi rồi. Hồi nhỏ thì ông lấy cái quyền làm cha, ông bảo nó làm gì thì nó làm, phải làm theo thôi. Ông hành xử theo cái tinh thần Khổng Giáo một cách rất là cứng, và đứa con phải tuân theo ông, thế tuân theo ý của ông 100%. Nhưng mà đứa con của ông đã được gửi vào một trường tiểu học Mỹ, một trường trung học Mỹ, và nó đã học được cái phương pháp tự do tư tưởng. Và vì vậy cho nên khi mà nó lớn lên, nó trở về, nó bắt đầu nó chống lại cái sự độc tài của cha, ép con phải suy nghĩ như mình, hành xử như mình. Và đến khi mà ông giận quá, ông nói con không nghe rồi, thì ông la mắng, nhiếc móc nó. Ông nói mày đi đâu thì đi, mày không phải là con của tao nữa, con của tao không phải như vậy. Và cuối cùng thì người thanh niên đó đang học trung học đã bỏ nhà ra đi theo một cái băng đảng. Và tối hôm đó sau khi nghe thuyết pháp về, ông rất là buồn, tại vì ông đâu còn đứa con ở nhà mà về ôm nữa. Nhưng mà ông này còn có phước, ông có quyết nghe lời thầy, ông về ông xin nghỉ sở 10 ngày để đi tìm con. Và tại vì phước phần của ông bà còn đó, cho nên sau ngày thứ tư ông tìm ra được đứa con. Và ông nói với đứa con ơi về nhà đi, ba rất là hối hận. Về nhà đi rồi con nói gì là ba nghe theo hết. Ba không muốn mất con, tại vì con là sự nối tiếp của ba. Học y chang những lời mà ông ta đã được nghe ở trong cái buổi thuyết pháp. Ba rất là hối hận, ba đã đối xử với con một cách rất là tàn nhẫn, rất là thô bạo. Con về nhà đi con, ba hứa sẽ không có làm như vậy nữa. Và may mắn cho ông đứa con, nó chấp nhận trở về. Con nào mà không muốn thương cha, nhưng mà phải cho nó cái cơ hội để nó bộc lộ tình thương. Và cha nào mà không có thương con, mà nếu mà mình không có thời giờ để quán chiếu, để lắng nghe, thì làm sao mà mình biểu lộ được cái tình thương đó. Và hai cha con nhờ vậy mà đã làm hòa được với nhau. Và cậu con trai đó đã học xong đại học và đã tốt nghiệp bác sĩ. Thành ra hôm nay nói chuyện về lắng nghe, tôi cũng muốn thưa với các ông, các bà như vậy. Nếu các ông, các bà có khó khăn đối với con trai hay con gái của mình, đừng có chần chừ nữa. Phải về mà hòa giải với nó, phải ôm lấy nó. Dầu sao nó cũng là con của mình, dầu sao nó cũng là sự tiếp nối của mình. Phải hành xử như là một người đệ tử của Đức Quan Thế Âm, phải lắng nghe con của mình. Phải hiểu được những cái khó khăn, những bức xúc, những khó khăn của đứa con mình. Tại vì con của mình là sự tiếp nối của mình, là tương lai của đất nước. Ông không có quyền mất đứa con, đánh mất đứa con đó. Bà không có quyền đánh mất đứa con đó. Và áp dụng cái phương pháp ái ngữ và lắng nghe, ông bà có thể tái lập lại truyền thông và đem lại hạnh phúc giữa mình với các con của mình. Và nếu mình là người trẻ, mà nếu mà mình giận cha, giận mẹ, thì mình cũng phải biết rằng giận cha tức là giận chính mình, giận mẹ tức là giận chính mình. Tại vì mình là sự tiếp nối của cha, mình là sự tiếp nối của mẹ. Mình phải về với cha, mình phải dùng ái ngữ nói với ba, nói với cha: ba ơi, con biết ba có nhiều bức xúc, có nhiều đau khổ, mà con không có giúp được ba, con lại làm cho tình trạng nó khó khăn hơn, con hối hận hết sức. Ba nói cho con nghe đi, những cái khó khăn, những cái nỗi khổ niềm đau của ba, để con hiểu, để con đừng dại dột như vậy. Ba giúp con. Mình phải biết nói những cái lời nói như vậy với cha, với mẹ. Và có như vậy, mình mới thực sự là một người đệ tử xứng đáng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Xin cảm ơn các vị tổng đức và các vị, tất cả các vị đã lắng nghe. Xin mời quý vị chắp tay lại và chúng ta cùng niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. 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 Nam Mô Bồ Tát Quan
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch sư ông. Chúng con kính thưa chư tôn đức và toàn thể đại chúng. Xin đại chúng ngồi xuống. Chưa, từ từ. Thông báo một tí xíu. Ngày mai thì buổi lễ chính thức của lễ hội Quan Âm sẽ có mặt, sẽ được